quý vị cần hỏi như thế không? Tại vì khi quý vị hỏi thì quý thầy sẽ nói ngay cái gu quý vị ấy, thì nó sáng hơn khi cái phần mà quý vị muốn hiểu.
Quý thầy, bữa nó kiểu như cái nhà của con thì cũng là trên 70 rồi, 60 rồi, thì cái ngồi thiền khi mà bệnh thì ngồi thiền rất là khó khăn. Rồi khi mà ví dụ trong nhà mà dân để tụng kinh thì dân đó cũng là khó khăn. Thì trong thời gian như vậy, cái cuối cuộc đời còn ở với tụi con thì phải tu tập như thế nào để mà được thanh thản tự nhiên.
Đây là cái khắc khoải của cái người lớn tuổi. Thì để giải thích câu hỏi của cô thì nó gọn thôi, nhưng quý thầy muốn nói rộng một tí để quý vị ít ra là mình cảm nhận phần nào, hiểu phần nào để thông. Khi thông á thì mình mới yên lòng để công phu. Còn nếu trả lời ngang câu hỏi đó thì nó ít, thì quý vị cũng khó thông phải không? Giả sử quý vị chưa bao giờ đến cái khu Phật đài này, chưa coi trên mạng, cũng chưa coi hình ảnh, coi phim, chưa coi gì cả, đang ở trong Sài Gòn, ở giữa miền Tây, ở trong Quảng Nam, vân vân. Ai nói đến cái khu vực Phật đài của Trúc Lâm Bạch Mã, quý vị có hình ảnh gì trong đầu không? Không, phải không? Không, tuyệt đối không. Khi đến đây tham quan rồi, ngồi đây nghe pháp rồi, khi về nhà có ai đó nhắc đến Phật đài Trúc Lâm Bạch Mã, quý vị có những hình ảnh này hiện về trong đầu không? Là có, phải không? Như vậy, dù muộn hay không, vô tình hay cố ý, thì chúng ta đã ghi nhận hình ảnh này trong đầu rồi, lưu rồi, phải không? Và đây là ví dụ cho tất cả những cái sinh hoạt chúng ta cả đời. Cả đời. Mình không cố ý, hoặc là cố ý, nó đều lưu dấu, nó không mất đi. Và đến ngày trăm tuổi, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ nó sẽ ùa về cùng một lúc. Từ đó mình đi theo cái nghiệp thiện ác của mình. Nếu làm lành thì cảm thấy vui, nghĩ lại cả đời mình thấy mình làm việc xứng đáng, có ý nghĩa, mình vui thì đi cõi lành. Nếu làm ác mà về mình thấy mình ghê rờn quá, mình từ sờ cho con người của mình ấn hận quá, thì nó đẩy một cái vèo xuống chỗ xấu, phải không? Nếu thiên ác lẫn lộn, khi vui khi buồn thì chúng ta lại vô loài người, phải không ạ? Sẽ có người hỏi lại, thưa thầy, vậy thầy lại gần chết bao giờ chưa mà thầy biết? Thì thưa quý vị, không chờ khi gần chết mới biết đâu. Quý thầy là người đã từng nhập thất. Nhập thất tức là một người một cái cốc trong rừng yên vắng, không đọc sách, không tiếp xúc, không điện thoại, không tivi, không bất kỳ một gì cả. Suốt ngày chỉ có công phu, tới bữa ăn có người treo ngoài rừng ra lại ăn chứ không được gặp quý vị. Quý vị đóng cửa như vậy khoảng 3 ngày cho đến 1 tuần, thì bắt đầu những hình ảnh từ tầm bé tới lớn nó hiện về. Nó không quên, không quên. Ngày đầu thì nó hiện sơ sơ cho mình coi. Ngày thứ hai thì vừa vừa, tới ngày thứ ba, thứ tư là nó dùa một cái là mình ớn. Tự nhiên mình mất thăng bằng và không còn là mình nữa. Mình sờ trở ngược lại với cái vòng tưởng mà từ nhỏ tới lớn nó hiện về đó. Thì mấy là trong thời gian này quý thầy còn sức khỏe, còn nội lực, có pháp tu, cho nên chúng ta kịp để ứng dụng pháp tu và hàng phục được nó. Còn nếu quý vị khi già yếu, không còn lực, thiếu công phu, gần chết, sắp lìa đời, hổ hoạn, sợ nữa, thì cái lực đó nó khống chế mình 100%, phải không? Đó. Khi nhập thất thì đóng hết cả cửa, đóng hết mắt tai mũi lưỡi, không thấy ai thì nó hiện về. Khi chết, quý vị có đóng hết mắt tai mũi lưỡi không? Đóng tuyệt đối, đóng hơn cả nhập thất nữa kìa, phải không? Gần lìa đời mà, thì hắn sẽ về mà thôi, phải không? Hắn sẽ về. Cho nên quý vị không cần chờ chết, mà ngay từ bây giờ nhập thất một lần sẽ thấy. Khi chết nó sẽ hiện về như vậy. Thì chúng ta có cơ hội thấy trước hơn là thấy sau, phải không? Như vậy, khi gần nhắm mắt, chúng ta đã biết nó hiện về rõ ràng rồi. Thì bây giờ muộn, khi gần chết mà mình yên ổn phải làm sao? Thì bây giờ sống tốt nè, phải không? Sống tốt nè. Thì khi hiện về mình thấy mình rất là tự hào, phải không? Rất ý nghĩa, rất khoáng hỷ. Thì mình có buồn, có lo đâu mà đi xuống chỗ xấu. Vậy quý vị yên lòng chứ? Còn cái đoàn trước chưa tu, lỡ tạo những điều không tốt, thì thưa quý vị, không phải đời này đâu. chúng ta sanh tử nhiều kiếp rồi, mình lỡ lầm nhiều thứ lắm. Thôi để qua bên, đừng quan tâm nha, để qua bên đừng để ý. Vì sao? Vì để ý tới á là hàng ràng đòi. Cho nên cái chữ không để ý này á nó đồng nghĩa chữ vô tâm. Thì hàng không có cơ hội và chúng ta hẹn với nó xin xin mai một thành Phật rồi gặp nhau. Còn bây giờ cho mắc nợ, cho khất lại ha, thành tâm sám hối nhưng mà không nghĩ trả nghiệp. Quý vị nhớ điều này nghe. Có nhiều thầy đang tu tốt, ham tu quá, cái phát tâm cho con xin trả nghiệp trong một thời gian ngắn nhất để con tu hành cho mau sáng đạo, tâm rất tốt. Nhưng mà vừa khởi tâm trả nghiệp, người đang khỏe mạnh khởi tâm trả nghiệp xong, phát nguyện xong, gọi là bệnh nó ùa về, nó khống chế đầy thứ bệnh vô lý và không tu nổi, không tu nổi. Có nhiều thầy phải xin rút lại cái nguyện đó, đó thì hết bệnh và tu mới được. Điều này kể cụ thể nhiều lắm, nhiều thầy bị lắm, nhà nhiều người bị lắm. Người ta ví dụ vậy, mình nghèo đói, mình mượn hàng xóm, bạn bè, bà con láng giềng, khi 500, khi 1 triệu. Nhiều năm tháng của mình mắc nợ mấy tỷ mình cũng không nhớ nổi nữa, phải không? Một hôm tự nhiên trúng số được 500 triệu gì đó, mình tự mình giàu lắm. Tuyên bố, hôm nay tôi trúng số tôi sẽ trả nợ cho tất cả mọi người. Thì họ tới họ đòi nợ. Mình mắc nợ tới cả tỷ bạc, mà mở trúng số 500 triệu đi trả nợ, trả hết không? Trả hết 500 triệu, còn lại thiếu 500 triệu, họ tới đòi, mà người được kẻ không thì họ đánh mình thì sao nữa, phải không ạ? Người được kẻ không thì họ đánh mình là tại vì mình tuyên bố trả nợ, có tấm trả nợ. Ngược lại, chúng ta không phải là ăn quỵt, không phải trộn nợ, cũng chẳng phải tuyên bố trả nợ, hai tấm này không. Trúng số, đầu tư làm ăn, có lãi, phải không? 500 triệu lên tỷ, tỷ lên 2 tỷ, gì đó. Rồi hàng xóm tới nói chị, hôm nay có tiền cho tôi lấy 2 triệu, à có đến đây. Khi có 2 tỷ, quý vị trả nợ 2 triệu dễ không? Dễ, phải không? Khi lên được 10 tỷ thì mọi người đến chỉ cho tôi lấy 5 triệu, à có đến đây, phải không? Như vậy quý vị có trả nợ không? Có trả mà tâm thoải mái không? Thoải mái thì trả mà không trả, phải không? Cho nên quý vị nhớ, tu không phải để trả nghiệp. Quý vị nhớ điều này nghe. Đấy không phải là một định nghĩa mà nó là cái câu phải trả giá đắt đấy. Tu không phải để trả nghiệp. Tu để nhận lại cái giá bảo của mình. Là cái tư tánh của mình. Khi quý vị giàu rồi, đừng khởi tâm trả nghiệp. Thì nghiệp nó tới lấy ra quý vị trả cách rất nhẹ nhàng. Còn mình dài mà mình sạm nghiệp, mình trả nghiệp là bị đấy nha. À, quý vị phải để ý điều này. À, không là phải trả giá đấy. Này, thì quay lại, những cái gì quá khứ chúng ta lỡ rồi, nó nhiều lắm. Đừng có ôn, để qua bên đi. Có gì giống gian gian vậy ra. Mình lo mình tu cho nó giàu đi, quả bảo mình cho giàu đi ha. Ngài Trần Nhân Tông nói trong nhà có bảo đó, thôi tìm kiếm đó. Mà đi bảo châu từ tận của mình, lo trở về đó. Khi nó mạnh rồi á, lo nó giàu có lắm. Thì lo lo nghiệp tới lấy ra chúng ta trả cái ngọt ngào không gì hết. Cho nên trả mà không trả. Đó, đó là sám nghiệp nè. Rồi từ nay về sau mới sống tốt. Sống tốt với mọi người. Tâm thanh tịnh, trí sáng, giác sáng và sống tốt. Thì khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta rất là hoan hỷ, chẳng gì lo, phải không? Đó là mới ngang cái bước là làm lành thôi, nó còn thêm bước nữa. Là quý vị phải tu trí, tu huệ, tức là phải có cái từ tạm giác hiện tiền. Phải tọa thiền, phải tỉnh giác. Để cái lực từ nấy để ngay chết, chúng ta đủ mạnh. Đủ mạnh chứ không phải là mạnh tuyệt đối, ngay tuyệt đối mình chưa đủ không nè. Đủ mạnh phần nào đó trong khả năng của mình. Khi đó, hàng ngày quý vị tu, quý vị thấy lành phải không? Mình vừa biết lành, mình nói đừng có niềm lành nữa, bỏ qua đi. Thì tự nhiên chúng ta thấy nó bình thường. Nóng, chúng ta cũng có thể mặc quạt chứ. Nhưng đừng có luống cuống. Đừng nói, ôi tôi nóng quá, nóng quá. Không phải như vậy. Mà dừng lại một tí cho nó nóng tới đâu. Rồi bình thản lại cái quạt. Thì chúng ta tự chủ tương chủ. Đấy, quý vị thấy nói những cái thứ rất là sớ đẳng bình thường thôi. Cái chứ độ cao siêu là bình thường đấy. Đáng lành, mình có quyền mặc áo ấm chứ. Nhưng mà trước khi mặc áo ấm, thì mình dừng lại một tí. Gần như bình thản và chặn luồng cuống, rồi sau đó cầm cái áo mặc vô tỉnh giác rõ ràng. Thì rõ ràng khi mặc áo quý vị tỉnh giác, mình để cho mình tập làm quen với những thứ mà nó đổi đại đó, để mình đừng có luồng cuống. Thì khi chết nó có cái lợi thế rằng là quý vị sống như vậy lâu ngày cái bồi dưỡng cho cái sức tỉnh giác của mình, cho nên nó có nội lực khi gần chết, cái cảnh xấu đến đòi chúng ta khoáng chạy ra. Tại vì hàng ngày mình tú rồi nó có lực, thì lúc này lực nó mới hiện tiền. Còn bây giờ quý vị không tú, tới đó muốn có lực hắn còn bay hết. Cho nên quý thầy nói rằng là quý vị đừng có nên dừng ngang hiểu. Cái hiểu á là nói sướng cái miệng khi đang khỏe thôi. Chứ còn tới khi gần chết thì không có lực là cái hiểu nó bay hết. nó ở lại với mình. Khi bệnh nó bay hết, nhưng quý vị phải lặng tâm và nhận cái giật mình, cái a ra, cái này nó là của mình. Hằng vì hằng trong mình á, cho nên khi bệnh nó vẫn đang có và gần chết hằng cũng đang có. Cho nên quý vị thầy khuyên quý vị học đạo là thêm một bước nữa, gạt phắt cái trí kiến đấy, cái hiểu biết đấy, bình lặng nghe, thì quý vị sẽ bất chợt nhận một gì đó, thì nhận cái đó là của mình, nó có mà. Sống như vậy lâu ngày nó có nội lực sức giác có, thì khi gần chết nó có cái quán tỉnh, giống chiếc xe đang chạy tới khi tắt máy con chạy á, quý vị không, thì cái lực này, cái quán tỉnh nó còn, cái gia tốc nó còn, cho nên từ cho quý vị tỉnh táo. À, giống như mình đang ngồi trong nhà thế này, khi gần nhắm mắt lên là quý vị cứ tỉnh táo bằng cái lực mình hàng ngày mình tu. Khi anh chàng đó tới anh đôi nợ, nói rồi biết rồi, con mắc nợ để đó mai một trả, đi giữ lại mình nha, đừng cuộn theo nha. Cho mình tu hàng ngày mình cứ gặp cái là mình cuộn lên phải không? Đằng này không, tôi vẫn ngồi đây, rồi biết rồi mắc nợ trả sau, đi ghi nhận sửa sai trả sau, không có gì phải động phải không? Đi điều tổ phải không? Tốt, tôi ghi nhận tôi sẽ làm, đi đừng làm tôi ồn ào, đừng rộ phải không? Ừ, nhớ vậy đó. Anh chàng sáu anh tới, rồi tôi ghi nhận tôi sẽ sám hối sửa sai, tôi sẽ sửa sau, đi đừng làm rộ. Người tốt tới, nói rồi tôi biết tôi sẽ làm tiếp, đi đừng làm rộ, đừng làm rộn chứng tánh, cứ tỉnh giác. Thì khi tốt và xấu, thiện và ác, đúng và sai, dữ và lành, quý vị lùi một tí để tỉnh đó. Mà cái lực tỉnh lúc này là cái quán tỉnh do quý vị tu từ bây giờ nghe, bây giờ phải tu à. À thế nó có quán tỉnh này, quý vị tỉnh rồi á, thì khi mà hai cái cơn đụng sai phải trái tốt xấu, buồn vui mừng giận và cảnh tốt cảnh không tốt đó, nó rơi rồi thì tánh mình đang có. Còn đây tự tánh, thì cái tự tánh này nó cho quý vị chọn đường đi, cho chúng ta chọn đường đi. À cho nên có những vị mà tu hành có nội lực á, thậm chí các ngài không cần nằm trong bào thai, tới khi người mẹ gần sinh thì ngài đến và bào thai vừa ra thì ngài ở trong đó luôn, chứ ngài không cần vào trong bụng mẹ đâu. Cái lực nó mạnh vậy đó. Những điều này trong sự có rồi, quý thầy kể hơi mất thời gian tí thôi, sợ ít kể thôi, nó có rồi. Cho nên quý vị nên nhớ rằng là chúng ta bị chi phối đi theo nghiệp, bởi vì mình không có một cái lực tỉnh giác ở giữa, không có cái trí giác ở giữa. Vì vậy gặp mừng là mừng, gặp vui là vui, gặp mà ác là sợ, gặp cảnh dữ là sợ, gặp cảnh vui là mình mừng. Cho nên sợ thì đi xuống địa ngục, mà mừng thì lên quậy trời, phải không? Là dễ bị lạc đường, cuộn theo gió, mà khi đó trắm cảnh nó đến. Còn quý vị có cái lực giác này á, quý thầy nhắc lại đến dự phải không? À biết rồi sửa sao, đi đừng làm rộn. Tổ phải không? Rồi sẽ làm tiếp, đi đừng làm rộn. Hai thằng này mà mình giữ được tỉnh rồi thì lúc này là trị này cho chúng ta chọn được đi đâu quyền mình. Lúc này còn sợ không? À quý vị phải phải dùng công từ bây giờ mới có lực đó. Một hôm ngài Nam Tuyền ngài đang ngồi trong trường thất, tự nhiên ngài hét lên một tiếng, cả đại chúng đều ngạc nhiên không biết lý do gì. Thưa thỉnh ngài thì ngài mới nói thì dạ là xuống dưới cái nhà dưỡng bệnh á, giếng thọ đường á, kêu ông Bùi Hưu lên đây. Khi gọi ông Bùi Hưu lên á thì ngài nói khi nãy ông bị sốt mê mê phải không? Nói dạ phải, con sốt mê con ngất đi, chết đi một khoảng. Lúc đó ông thấy gì? Thì ông nói ông đi ngang qua cái hồ, ông thấy trong người nó nóng quá, mới đi ngang hồ nước nó mát á, ông tỉnh nhảy sâm xuống tắm. Tự nhiên nghe tiếng hét một tiếng thì ông giật mình tỉnh dậy. Ngài Nam Tuyền ngài nói nếu ông không có một tiếng hét của lão tăng thì ông đã vào trong cái bụng của con cá con rồng rồi. Chúng ta quen cái tật là lạnh là cuộn cuồng lên, nóng là cuộn cuồng lên, lạnh có quyền mặc áo, nóng có quyền quạt, nhưng không có quyền cuộn cuồng. Cuộn cuồng bất minh mà quen cái trạng thái đó thì khi chết nóng quá nóng quá nóng quá, gặp cái hồ mặt nhảy xuống nhảy cái rầm là sao, vô bụng cá phải không? Còn lạnh quá mặc cái áo thì sao, mặc thành con thú. Có những người mà khi mất diễn tả lại rằng lạnh quá trời luôn, cái thấy cái áo lạnh màu đen á, mặc vô nghe mọi người nói được rồi ra một con heo đực màu đen, không nghe rồi chết rồi đầu thai vô con heo. Lúc đó rồi, nhìn bụ không bụ con heo con chết thoát ra sống lại và kể. Vì ta dễ sợ chưa? À, nó rất rõ ràng cái câu chuyện nó đi nhiều lắm, mà rõ ràng là những cái này do cái bất giác của mình thôi phải không? Mà bất giác này là từ đâu? Mình học thì hiểu, mắng chịu thực hành cứ cuộn cuộn lên. Bây giờ tập từ bây giờ đừng có cuộn lên, đừng cuộn lên, cái này là biện pháp sơ đẳng đấy. Còn quý vị mà nhận tánh giác sáng ngời thì điều này cũng cần giác phải không? Còn người ngộ tánh á thì cái năng lực bất tư nghì Người trong đó thì chắc quý thầy cũng cần phải giảng đâu, tại mình chưa bằng các ngài mà, đâu có giảng phải không? Mình chưa bằng các ngài mà sao giảng làm gì phải không? Cho nên nếu quý vị nào ngộ tánh thì biết đường đi, không cần nói. Còn nói là nói cho cái người đang hỏi, đang thắc mắc. Thì đây là pháp sơ đẳng nha. Giờ quý vị nhớ, mai một chết mà muốn yên tâm á, thì bây giờ phải làm gì? Một là sống tốt, phải không? Hai là thoảng tâm là đừng gây gì người ta mới một ân hận, phải không? Ân hận nó cũng đẩy mình đi tầm bậy đấy. Thứ ba là gì? Tỉnh giác. Trở lại tỉnh giác, đó là phương pháp hay nhất. Nhưng mà chưa, thì quý vị phải tập từng động tác, phải không? Gặp người ta chửi, nhớ, đừng vội chửi theo nó cuộn theo mới một gặp cái hô là nhảy xuống đó, phải không ạ? À? Khi nóng, bật máy điều hòa hay là quạt gì đó, tỉnh lại, cho nó cảm thấy rất bình thường, mình đang sáng, rồi sau đó từ từ đi mở ra. Không phải chậm, mà trì cái tâm này, phải không? Đang lành, tỉnh lại, quá như mình chấp nhận mình chậm đi, tỉnh lại, thấy cái lành nó chẳng là cái gì, thì sau đó chúng ta có quyền mặc áo, phải không? Lâu ngày nó quen đấy. À thì quý vị có tòa thiên nữa, nó có nội lực nữa. Mai kia gần mất thì hàng ngày tỉnh giác nó có lực, cho nên khi chết nó yếu gì thì yếu, mà dũng nó có cái trợn quá, nó có cái lực quá, thì lúc này từ nó có lực. Khi có lực, cái cảnh đen ngòm nó tới, mình quen rồi, tỉnh lại coi nó là cái gì, chả cái gì phải theo kệ nó sao, phải không? Cái cảnh vàng đen trắng gì tới, coi nó là cái gì, đi đi đừng có ồn ào, đi chỗ khác, phải không? Nói mình lời gây nghiệp cái đó, mình cười mình nói đi đi tôi sửa sau, đừng có ồn ào, điều tốt tới, đi đi làm tiếp. Sau đó cái tư tánh đó, nó tỉnh giác phải không? Khi tỉnh giác chọn đường tôi đi chứ không đi theo nghiệp nữa đó, lúc nào quý vị thấy yên tâm chưa? À thì bây giờ mình làm từ bây giờ nè, nó còn lực, mai kia rõ ràng cho sao phải không? À đó là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Đa số mình tu mình không có dạng trạch kỳ đó, quý vị nghi là tu ngồi vậy hoài mới một chết biển sao, giờ quý vị biết chưa? À, biết rồi.
Thưa thầy, tụi con thì chưa có nhận được cái tự tánh, cho nên cái câu chuyện mà ngày năm tỳ với bùi hưu á, con trăn trở lâu lâu lắm rồi thưa thầy, còn ngại, con nói ông bùi hưu cũng còn có thầy nhắc nhở, không biết mình sau này mình đi như thế nào đây, mình thấy cái cảnh cái mình ghé qua là mình không biết vô trong cái cảnh giới nào, con thật sự con trăn trở lâu lắm. Chứ ngày hôm nay tụi con thật sự là có cái phước để con nghe được những cái bài pháp của thầy như vậy, con có một cái đường đi nó rõ nét hơn quá trời luôn, vô cùng hạnh phúc. Còn cái chuyện kia nữa thì con chưa có nói, nhưng mà cái chuyện này con trăn trở rất là lâu thưa thầy.
Bây giờ quý thầy là phải phải cho quý vị có một ông thầy nữa quý vị. Nhưng ngài Hương Hải ngài nói rằng đó, ngài nói mặt thầy sẽ thấy đến mặt mình. Trong mộng đừng tìm cái người trí thức ở bên ngoài, đừng tìm bậc thầy bên ngoài, mà nương vị thầy bên ngoài để nhận lại vị thầy nó chính mình, phải không? Phật cũng muốn điều đó, tổ muốn điều đó, chứ vị tôn đức muốn điều đó, sư ông mình cũng muốn điều đó. Xong rồi quý vị phải ngộ tâm, ngộ tánh, phải không? Cho nên quý vị phải nhận lại ông thầy nơi mình, phải không ạ? Khi có ông thầy nơi mình rồi á, thì khi chết đâu cần thầy tới, phải không? Nên lo gì chuyện mà ngài Bùi Hữu có ngài Năm Tuyền, còn mình có ai, lo gì? Mình có ông thầy rồi, phải có đó phải không? Ở đời tôi gọi là cho mẹ cho mã thì mã mình đỡ xứng, phải không? Mình phải trang bị cho con mình có võ thì đâu cần gọi mẹ, phải không? Con bị đánh rồi kêu về nhà kêu mẹ thì mã đỡ bị xứng rồi sao kêu, phải không? Thì quý vị cũng vậy, đừng nên chờ thầy, mà trong thời gian này phải nương thầy để lấy lại ông thầy nơi mình, nhận ra ông thầy nơi mình. Và khi chúng ta có ông thầy nơi mình thì trong khi quý vị còn khỏe còn mạnh đấy, ông thầy nó sẽ chỉ quý vị nên làm gì trong cuộc sống, không cần phải tìm người tâm sự, cũng chẳng cần tới gặp quý thầy để mà thuyết trình. Ông thầy trong người mình sẽ chỉ cho mình biết, và khi mất ông thầy đó đó, ông nhắc cho mình biết đó. Nãy giờ quý thầy giảng biết rồi phải không?
Thời gian này thì tụi con cũng phải nhờ quý thầy chỉ dạy thêm, phải nương theo thầy để không khéo đi lầm đường hết thưa thầy.
Thì tất nhiên, nhưng mà quý thầy muốn nói rằng là nướng là nghe giảng rồi soi lại và dùng, nó khác hơn là chúng ta không có gì cả và cứ muốn bám theo, hai này khác nhau. Dùng được có nghĩa là mình dìu nó, nhưng mà mình muốn nó cứng chính là chúng ta thả tay ra, phải không? Đó, nó là vậy. Cho nên mình học bằng cách đó là mình tiến, còn chúng ta nướng quá thì vô tình mình lại rơi vào cái kiến thức, giống như mình hiểu về việc của thầy nói thôi, cho nên chúng ta lại không có gì. Thì mai một mình mất cái mình nói ồ, Tại ra cả đời mình tu mà bây giờ hẳn có gì hết, phải không? Còn bây giờ quý vị việc học á, quý thầy hãy dạy chư tăng ở đây. Khi học, quý thầy đừng có nên căng thẳng. Tại Thầy Hoàng sẽ không bao giờ dạy một vấn đề gì để quý thầy thuộc lòng, mà sẽ làm sao đột phá. Và quý thầy muốn nhận được á, thì cứ rộng lòng, đừng phân tâm, cứ rộng lặng và nghe. Thì tự nhiên mình giật mình. Cái giật mình đó nó là ấn tượng. Còn sâu sắc hơn á, là có một cái miệng nhỏ nhỏ của mình, có một miệng nhỏ nhỏ, miệng bánh nhỏ nhỏ. Nhiều miệng nhỏ quý vị dùng là nó trở thành một miệng to. Chứ nói ngồi đào nói cái chuyện miệng nhỏ nhỏ thôi. Thì quý vị biết rằng là cái điều này, cái miệng nhỏ nhỏ này, nó có khi chúng ta khỏe và khi yếu, nó có khi chúng ta mạnh và khi chết, nó có ở kiếp này và mãi kiếp phía sau. Còn cái hiểu á là chỉ đường thôi, mà chúng ta không biết trở về thì cái con đường này chúng ta dừng thì mai một mình không biết chỗ để mà sống.